A Nan thuật lại rằng, một thuở nọ, Đức Phật cùng với chúng đệ tử tỳ kheo 1250 người đang ở nước Xá Vệ trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Thái tử Kỳ Đà, thì tôn giả Maha Ca Diếp dẫn người đệ tử của mình tên là A Kỳ Đạt Đa đến ra mắt đảnh lễ Đức Phật, rồi thưa: Bạch Đức Thế Tôn, A Kỳ Đạt Đa, theo con tu học trọn hạnh Đầu Đà, ngày đêm tinh tấn trải đã 5 năm, tâm an trụ thâm sâu thiền định, đạt được đạo quả A Na Hàm. Ông tiếp tục cố gắng hết sức để đạt đạo quả A La Hán mà không thể đạt tới được. Ông khẩn cầu tha thiết xin phương pháp tu để đạt được quả thanh văn tối hậu. Con nhập định quan sát thì thấy ông còn vướng mắc nghiệp chướng, khó mà đạt đến đạo quả A La Hán như ông mong muốn. Nhưng A Kỳ Đạt Đa nhất quyết phải đạt cho kỳ được quả vị cùng tột thanh văn, dù phải bỏ thân mạng chứ nhất định không cam chịu lưu trệ ở quả A Na Hàm. Con thấy đạo lực của con không thể giúp ông đạt thành tâm nguyện, nên con dẫn ông ấy đến đây cầu xin Thế Tôn từ bi gia hộ khai thị cho ông tỏ ngộ để ông đạt thành sở nguyện. Tôn giả Maha Ca Diếp vừa dứt lời thì A Kỳ Đạt Đa liền đảnh lễ quỳ gối, chắp tay khẩn thiết bạch Phật: Kính lạy Đức Thiên Nhân Đạo Sư, mong Ngài từ bi thương xót khai đạo cho con. Không biết bởi nghiệp chướng gì ngăn ngại cho con phải bị ngưng trệ nơi quả A Na Hàm mà không tiến lên được đạo quả A La Hán, dù con hết tâm lực tu hành. Đức Phật từ hòa bảo A Kỳ Đạt Đa rằng: Lành thay A Kỳ Đạt Đa, ông hỏi việc ấy, vậy ông hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà giải nói. Thuở đời quá khứ vô lượng kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật Đại Quang Minh ra đời thuyết pháp độ vô số chúng sanh. Thời bấy giờ có quốc vương nước Ba La Nại tên là Phạm Ma Gia, thái tử của quốc vương này là Nhẫn Nhục Khải. Thái tử Nhẫn Nhục Khải tin sâu Phật Pháp, không sát sanh, chuyên tâm tu thiện, thực hành sáu pháp Ba La Mật, chí thành hành đạo, không thiết ngôi vua cao quý, chỉ một lòng nguyện đạt đạo quả vô thượng Bồ Đề. Trong nước có ông trưởng giả tên là Nhật Nguyệt Âm giàu sang phú quý, tôi tớ có đến hàng trăm, nhưng ông chỉ có người con độc nhất, bỗng nhiên phát bệnh đại nhiệt phong nhập tâm, lòng sân hận bộc phát cuồng loạn mất trí, cầm dao chạy vào xóm làng tìm người chém giết. Ông trưởng giả thấy con điên loạn như thế rất đỗi buồn lo. Vì quá thương con nên ông bưng lư trầm khói hương nghi ngút đi khắp bốn cửa thành rải hoa phát nguyện: Nếu thế gian này có vị thần tiên lương y, thánh nhân nào cứu được con tôi lành bệnh, thì tôi nguyện đem hết tất cả của cải sở hữu dâng hiến không một chút luyến tiếc. Đang lúc đó, thái tử Nhẫn Dục Khải ra thành dạo chơi, thấy đại trưởng giả vì quá thương con mà phát nguyện xả bỏ hết tài sản không chút tiếc nuối. Thái tử thấy vậy động lòng từ tâm về mối tình thâm phụ tử, nên chắp tay ngước mặt lên trời thầm nguyện rằng: Hỡi những đấng thần linh, tiên nhân lương y thần dược, nên vì tình phụ tử của trưởng giả kia mà ra tay đến cứu hộ công tử. Thái tử Nhẫn Nhục Khải thành tâm khấn vái vừa dứt lời, đại tiên nhân Nhật Quang đang tu trên núi tuyết cảm đức thái tử, liền rời chỗ mình bay đến nói với trưởng giả: Bệnh của công tử do đại nhiệt phong khởi đã nhập tâm nên phát cuồng, theo kinh tiên dạy thì phải lấy huyết của người hiền đức tu hành Nhẫn Nhục thoa vào mình công tử, và lấy tủy của người thiện tâm độ lượng cho công tử uống thì mới lành bền được. Vừa nghe đại tiên nhân nói xong, trưởng giả lo buồn suy nghĩ. Thái tử Nhẫn Dục Khải thấy dáng điệu lo rầu đau khổ của trưởng giả nên cảm thông, liền hỏi: Trưởng giả có việc chi nan giải mà ưu tư lắm vậy? Trưởng giả đáp: Thưa thái tử, đại tiên nhân Nhật Quang sau khi xem bệnh con tôi rồi bảo cho tôi biết rằng Muốn hết bệnh thì phải lấy huyết người tu nhẫn nhục thoa vào thân nó, và lấy tủy người nhân từ tán nhỏ cho nó uống thì bệnh mới khỏi. Tôi đang nghĩ cách nào để lấy tủy huyết của chính tôi để cho con tôi mau lành bệnh thì tôi mới an lòng. Thái tử Nhẫn Dục Khải an ủi trưởng giả: Tôi nghe kinh Phật dạy rằng chúng sanh nào làm khổ cha mẹ thì sẽ bị đọa vào ác đạo. Này trưởng giả, vì thương con mà cắt thịt lấy huyết, chẻ xương lấy tủy, hủy hoại thân thể như vậy, công tử sẽ bị đọa vào trong ba đường khổ, biết bao giờ mới ra khỏi? Thôi, tôi xin làm việc đó thay cho trưởng giả, để cho công tử sớm được lành bệnh. Nói xong, thái tử tay cầm dao nhọn đâm vào mình lấy huyết và tủy cho con ông trưởng giả. Được huyết tủy của thái tử Nhẫn Nhục Khải thì công tử liền hết bệnh. Riêng về thái tử, sau khi tự tay cắt mình lấy huyết, chẻ xương lấy tủy, cứu bệnh, thì trời đất rung động 6 lần. Vua trời Đế Thích, Phạm Thiên và vô số thiên tử kéo nhau đến chỗ thái tử, đồng thanh ca ngợi tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi của thái tử, và hỏi thái tử rằng: vì lòng từ bi cứu người mà hy sinh không tiếc thân mạng, hay vì muốn cầu được làm Phạm Vương, chuyển lưng Thánh Vương, cầu sanh về cõi trời hưởng phước lạc? Thái tử nói với trời Đế Thích: tôi chỉ nhất tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nếu nguyện tôi thành thì xin cho thân thể tôi được hoàn nguyên như cũ. Thái tử vừa dứt lời, thân thể hoàn nguyên như trước, lại còn có phần khỏe đẹp hơn xưa. Liền đó thái tử nói kệ: nguyện khi tôi thành Phật, phổ độ khắp 10 người thân tâm không quản ngại, lòng thương giúp tất cả đều được trụ niết bàn, được an lành vĩnh viễn. Thái tử nói kệ xong, chư thiên mưa hoa cúng dường, lại đem nhiều châu báu đến hiến cúng thái tử. Ông trưởng giả thấy con mình lành bệnh, liền cho người chở hết vàng bạc châu báu đến dâng tặng cho thái tử để tỏ lòng đền ơn. Thái tử đem hết của báu đó bố thí khắp tất cả mọi người. Đức Phật nói đến đây, xoay về tôn giả Maha Ca Diếp mà bảo rằng: này Ca Diếp, vua nước Ba La Nại khi kia đó không ai khác, chính là tiền thân của phụ vương ta ngày nay. Còn trưởng giả Nguyệt Âm xưa kia chính là tiền thân Maha Ca Diếp ông ngày nay đó. Người con ông trưởng giả thời đó chính là Tỳ Kheo A Kỳ Đạt Tra đây. Vua trời Đế Thích chính là ông Xá Lợi Phất ngày nay. Còn thái tử Nhẫn Nhục Khải chính là Thích Ca ta đây vậy.